Sứ đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Quan Thánh Đế Quân và Lam Phật, Phật Tế Công. Khi anh tưởng Đức Quan Thánh, anh tin Đức Quan Thánh là cái tâm anh hướng thẳng với Ngài. Ngày hôm nay, anh tu Vô Vi là dọn tâm hướng thượng, kính Quan Âm, kính Quan Thánh. Anh đã được cái pháp rằng dọn Ngài vào tâm. Anh phải trong lành, trong đường, trung nghĩa, giáo dục của Ngài. Sự trung nghĩa, trung khí của Ngài là chính chắn, chứ không có sai chạy. Tâm anh phải tưởng tới Ngài, Vô Vi thường thờ cái kiến Quan Thánh, tưởng tới Ngài Quan Thánh để xây dựng cái trung nghĩa trong nội tâm của mọi cá nhân. Con người bất trung, bất nghĩa, người đó tu không thành đạo, đại đạo không thành. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói, Quan Thánh Đế Quân, ngày nay, Ngài cũng là Già Lam Phật? Quan Công tuần cửa trời là sao? Hỗ trợ liên đới là như thế nào? Trung và nghĩa có đi đôi với nhau hay không? Tế Công phá thiên môn để đi đảnh lễ. Đức Tế Công, Ngài giảng cho Dương Sinh là con hãy vứt hết những chuyện đau buồn đi, vứt bỏ cái túi con đeo sau lưng và cả cái thân xác này ném đại vào trong không trung, thì con sẽ thành đạo là sao? Phật Tế Công đi tới thành và làm việc cho Thượng Đế. Phật Tế Công dùng điển trị người. Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Trong lành, trung nghĩa, nghĩa khí của Quan Thánh, chúng ta tưởng Quan Thánh, Đế Quân, nghĩ Đức Phật Già Lam, hộ độ, cho gia can bình an, tu hành tinh tấn là chúng ta kính trọng chân lý, nguyên khí phát triển đó, tâm thành. Chúng ta tưởng Đức Quan Thánh là mọi người đều có Quan Thánh, trung nghĩa trong người đều có, khơi dậy trung nghĩa sẵn có của chính mình, kính nể sự trung nghĩa, đó là Thánh Nhân. Chúng ta có thể lùi về vị trí của Thánh Nhân, làm người ở thế gian, trung nghĩa là không có bị nạn, tránh nạn. Nếu chúng ta bất trung, bất nghĩa, người đó sẽ xảy ra hoạn nạn triền miên trong gia can cho đến ngoài xã hội. Người vô vi mà tu đứng đắn là tận độ chúng sanh, tận độ quần sanh được. Đức Thầy từng nhắc, tâm con người đứng trong cái trình độ đó thì mới thấy, còn tâm con người mà lơ quơ thì ông Quan Thánh đứng trước mặt cũng không thấy. Nó phải nhẹ như vậy, vì ngày nay ổng nhẹ hơn ngày xưa nhiều. Nhiều người dễ thấy, bây giờ những người có trình độ mới thấy được. Ổng đi về Phật rồi, trình độ thường đâu có thấy được, không có gặp được, không có hội nhập được với ổng. Cho nên phân tách là phân tách, nói là nói vậy, phải hành chứ đừng ỷ lại tôi, biết cái đó. Tôi nói nữa, cái là hư, không được, phải hành, đi tới, không tin. Cái không tin mà hành là tốt, mà cái tin mà không hành, cái đó là nguy hại nhất. Tin mà không hành là nguy hại nhất. Không thể được đi lên trên, còn không tin mà hành, cái đó nó đi tới. Nghe mà chẳng nghe, mà ngó cũng chẳng ghi. Lọng giả thành chân. Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Kính chưa thầy, trong cuốn Thiên Đàng Du Ký có ghi Phật Tế Công đưa hồn dương sinh lên cõi trên gặp các vị ở bề trên, có đủ các vị như Thượng Đế, các đức Tam Thanh, Ngũ Lão, Phật Thích Ca, Phật Di Đà, Phật Quan Thế Âm vân vân, nhưng không thấy ghi gặp các vị giáo chủ Công giáo là Chúa Giêsu và giáo chủ Hồi giáo là Mahomet. Sách chỉ vẫn nói về ngũ chi hợp nhất, tức là tiên Phật Khổng Chúa Hồi, năm đạo lớn ở thế gian này, mà không thấy Dương Sinh gặp được hai vị giáo chủ Thiên Chúa Giáo và Hồi Giáo, hay là hai vị đó đã xuống trần hành đạo rồi nên vắng mặt ở cõi trên.
Cho nên Dương Sinh là phục vụ cho giới đó và đi học cho giới đó mà thôi. Cho nên chỉ làm việc ở giới đó mà thôi. Còn nói Mohammed hay là Jesus Christ thì phải có cái người ở môn phái đó mới gặp cái đó. Cái tưởng có cái tưởng, cái hình tượng đó để độ tha tu học. Anh phải hiểu chỗ này. Người Tây Phương tại sao họ xuất hồn ra thấy người Tây Phương mà không thấy mấy ông bà tạo, mấy ông tiên, thấy chưa? Cho nên cái giới nào thì học cái giới đó để tiến hóa mà thôi. Cho nên Thượng Đế trong mọi trạng thái độ theo trình độ đối phương có thể thích giác và tiến hóa. Cho nên tôi đã nói trình độ không mua không bán. Trình độ con thú thì phải gặp giới thú hay là cao hơn chút. Trình độ giới tiên thì gặp giới tiên hay là cao một chút. Cho nên trùng trùng điểm điệp. Cho nên Thượng Đế đại từ bi cai quản thiên đàng du ký cũng đã nói rõ 3000 địa cầu, biết bao nhiêu chúng sanh khác nhau, không có giống nhau, nhưng mà tùy theo trình độ. Mình người Á Châu phải gặp người Á Châu để học. Người ta người Tây Phương ta sẽ gặp người Tây Phương để học. Nó khác nhau, không có giống đâu. Cho nên bây giờ mình ra đây ha, người ta mời anh ăn đồ Mỹ, anh ăn một bữa là anh chán rồi. Nhưng mà cho mời mắm tôm là anh khoái. Cái gu của mọi người nó khác nhau, không có giống đâu. Tôi đã gặp rất nhiều. Tôi gặp những người thông thiên học. Tôi gặp các cha giảng đạo, tôi cũng có gặp. Tôi cũng được nghe được tiếng chuông nhà thờ kêu gọi rất lớn, rất sống động. Các cha bận áo trắng đi giảng đạo, tôi thấy, thấy rõ ràng. Vì sao? Trước kia tôi nhỏ, tôi đi học trường các thầy, nhà dòng, niệm kinh nhiều lắm. Thì tôi ước ao sao tôi được đi gặp chư vị đó. Tôi thật sự có gặp được. Tôi có gặp được Jesus Christ, có ban những lời dạy dỗ. Tôi có quỳ lại. Tôi vẫn có gặp quý mến Ngài vô cùng. Rồi tới Phật Thích Ca tôi cũng gặp. Cho nên những người ở môi trường nào sẽ phát triển môi trường đó. Cũng như Dung Dương Sinh, ông tu từ nhỏ trong chùa của Diêu Trì Kim Mẫu, thì lớn lên được phong ông làm nhiệm vụ trong báo cáo cho giới đó. Thì giới đó đọc thấy cảm thông vô cùng và ăn năn hối cải. Hạng nhất là người Adam.
Xin thầy đặt cho con cái câu của Đức Thế Công của đạo Phật cũ hiểu. Là ông nói là nhà trong bận rộn, cơ cùng đó ở thế gian cho là bận rộn. Nhưng anh dòm ra anh thấy cái lá nó cột cửa gì?
Yeah.
Gió thổi lá cột cửa, anh nói lá cột cửa mà tôi nói không phải, anh cột cửa. Vì anh chưa quán thông được đối phương, nó làm việc thêm nhiệm vụ của nó. Cái rộn là anh chống lại nó mới rộn cái gì?
Yeah.
Con anh nhảy rầm rầm, nếu anh là con nít thì anh hòa tan với con nít thì lúc đó anh cũng nhảy rầm rầm, tại sao anh gây với nó? Thì anh phải nhàn nhã nó bận rộn. Anh thấy vườn hạnh của gia căn anh đang tiến. Anh thấy không? Anh thấy những khách hàng định vô với anh là anh mong muốn khách hàng vô với anh nói tôi bận rộn thì khách hàng không được. Vì tôi muốn có nó. Tôi thương yêu nó, tôi quý nó. Anh thấy không? Thì anh nhàn nhã trong bận rộn. Anh thấy chưa? Thế đó anh cầu thì có lấy rồi. Bây giờ anh phải nhàn nhã trong việc làm của anh. Như tiên tôi muốn là nó đến rồi. Thế không? Người ta ở ngoài đường, người ta nói chú cha tôi bây giờ sao? Cầu Chúa hả? Cầu Phật cho tôi cái đô la bay vô mình được. Bây giờ đô la ngày nó bay vô túi anh rồi đó. Như ông tiên mà xuống ngồi là đi đà bay tới được không
nhá. Nhưng mà nó cũng khó ở cái chỗ là như cái trình độ con nó thấp kém. Cái thầy nghe nhiều khi nó đông quá, nó sai nhiều quá, nó
Anh sống. Anh đem mơ đó là anh trình độ còn thấp đó. Bởi vì cái đại nguyện của anh muốn là anh muốn như là tôi mở cái tiệm này là 3 tháng là tôi đã xong nợ. Rồi mấy khách đi như anh Nhân có mấy lần. Bây giờ nó tới nhiều là đúng rồi đó. Đúng rồi, đại nguyện của anh là anh phải chấp nhận và anh hiểu đó là anh mở cái cơ hội cho anh thích đó.
Thưa thầy, làm sao để mà có thể như trình độ thấp như của con như thế này, làm sao để con có thể hòa hợp được mà tương đối nhàn, tương đối
trong cái bài hát đó, cái sự nhàn hạ đó là không là trên hết, là vua mà ông vua tới với anh xứng quán rồi, anh còn gì mà không nhàn hạ. Tại vì anh nghĩ chứ không nói anh là thằng đó, ông tới hành hạ đâu anh không có được, rồi tới nó phục vụ cho anh chứ, nó đem vua đóng với anh mà. Anh phải nhàn hạ sung sướng. Sao? Người ta cầu vua đến mà không ai vua không đến mà tôi vua đến cả ngày. Vua với hoàng hậu đến đây hết. Đấy. Thế anh phải hòa tan cái năm đó anh ấy nhẹ nhàng à. Đâu có gì mà bận rộn đâu. Có câu xin lỗi thì thấy nhẹ nhàng không? Chúng ta học văn để được nhàn hạ, học văn chương để được nhàn hạ, nói những lời cởi mở, lời hay ý đẹp để nhàn hạ, thì anh phải xây dựng những lời hay ý đẹp đối với khách hàng mà. Nó là vương đó mà, khách hàng trên hết mà. Anh thấy không? Còn con của anh là chủ nợ trực tiếp, anh phải trả đàng hoàng, trả lâu thôi nó đòi thêm mà. Anh vui được trả nợ, vui được cái khách. Nhà ngã đi đi múa tại tầng chứ quá không nhà ngã. Cho nên gia đình mình vui lắm, vườn hạnh có con, mỗi đứa mỗi tránh, mỗi đứa mỗi phật, rồi có cháu vui lắm. Dạ. Phải giữ cái thanh tịnh đó mới độ, độ mình rồi độ tha đúng.
Xin thầy ví dụ như thế này được không thầy? Lúc đầu mình chưa có thể cười được thì mình giả bộ mình cười được.
Giả bộ đâu có được, bởi vì anh cảm thấy sướng sướng nhỉ, anh thấy ý thích luôn. Anh giả bộ chừng nào anh tối tâm chừng nấy. Anh thấy không? Anh xảo ca lấy anh gạt với anh làm sao anh tiến được. Anh thành thật như vậy, tiếp tục cầu nguyện như vậy, bởi mở tiệm mắm có khách chứ. Thì nuôi con lớn mà nó cãi cha thì cha giận sao được, nó cãi thì nó cố rồi đó. Nó cãi cho cha giận nó sao được, nó cãi là nó bắt đầu hôn rồi đó, nó có thể chống trả sự trở ngại của xã hội mình mừng nhất. Vâng,
nhưng mà cái này tại vì chúng ta hiểu thấy cái chuyện giảm như vậy đó thì là hiểu được, nhưng mà còn nhiều những chuyện khác đến lại không hiểu nữa, lại
nhất lý trong bản thân mình một chuyện mà anh ấy tôi vì khách hàng tôi làm cái này thì những trở ngại khác á, nó cũng vì ông khách hàng này mà nó gây trở ngại đó, thì mình thấy cái đó là cái ơn hơn là cái quả. Anh thấy không?
Dạ.
Cái ơn phước tới mình mà tại sao phải lo? Trời, chứ tôi làm cũng bận rộn, tôi làm ở hãng Mỹ cũng bận rộn lắm, nhưng mà khách hàng tôi trên hết, tất cả mọi gì cũng phục vụ cho khách hàng tôi hết rồi, khách hàng nó tới càng ngày càng đông, tôi đâu cần đi kiếm khách hàng. À, nhờ cái thiện lành đó nó mới thu hút được nhân tâm. Dạ. Thì lúc đó mình mới thường đổ ra được. Dạ. Vừa mở restaurant, vừa giết mà vừa tu. Hiểm sát đó. Vừa giết mà vừa tu. Thì để anh đi tìm cái lực quân bình của cái sát, cái thiện và cái ác. Lần lần anh sẽ tìm ra cái đó. Vì lấy tôi rằng là nghiệp sát mà.
Yeah.
Anh mới giết con gà anh bán được chứ. Cho anh vừa tu. Anh ha. Mà ráng tu đi rồi anh tìm ra được quân bình của sự thiện ác. À, lúc đó anh mới đi cái chỗ thường độ chúng sanh. Vậy chứ trong cái restaurant đó rồi sau này mà anh ráng tu nó cũng thành cái chùa. Nó cũng có một cái triết lý để dẫn tiến tâm linh. Thì không phải là bỏ đâu.
Thì mời thầy ăn cái cây.
Dạ.
Mời quý vị. Như thầy nói rằng như mình làm việc mà mình nghĩ rằng là mình phụng vụ Thượng Đế thì đó là cũng là thiền, cũng là cái tu. Nhưng mà tự nhiên con thấy Như đi làm mà mình nghĩ đến chuyện công việc nhiều quá, không có thì giờ nghĩ tới Thượng Đế con thấy bất phát quá.
Khi mà anh biết nghĩ Thượng Đế thì cái việc gì cũng Thượng Đế giao cho anh, có gì đâu mà anh không nghĩ nè. Anh rửa cái chén cũng là Thượng Đế mà. Bởi vì cấu trúc từ siêu nhiên mà có cho anh đi không mà nó mất chén. Khi nắm cái chén là anh thấy ở trong một cái bãi đất, cái công phu biết bao nhiêu tâm linh sáng suốt tâm hồn mới thành cái chén. Anh đâu có sống như thế nào vậy, mà sống như thế nào. Đó là chiếc đi.
Thân con hỏi ông, con đọc trong sách Luân Hồi Du Ký có thiệt không?
Có thiệt chứ. Nếu không có thiệt là làm sao mà con nắm đâu cũng nói chuyện được.
Nhưng mà có phải ông Phật xuống tới cầu cũng giết thiệt không?
Có chứ. Không có làm sao con nghiễn, con biết con cuốn rồi đây nè. Khi mà muốn có thiệt thì biết cảm động lòng người mình đọc, mình thấy hoàn cảnh mình có trong đó. Câu chuyện của mình cũng ở trong đó.
Kính thưa Thầy, ngày xưa các vị Lục Tổ, Huệ Năng, Ngũ Tổ, Quan Âm, Phật Tế Công đều cần có một ông thầy truyền riêng tâm ấn mới đắc đạo. Tại sao họ không tự tu tự đắc như pháp lý vô vi?
Vì ngày hôm nay là tâm linh hơn. Hôm nay ông Tế Công, ông Tế Công tắm phải vô trong cái bồ, cái hồ nước khó khăn lắm. Bây giờ dặn nước cứ có nước à, nó khác hơn, nó khác hơn hồi xưa. Đừng lấy chuyện hồi xưa mà ví chuyện này là thật lắm. Cái văn minh này để cho con người phát triển nhanh nhẹ hơn, nhanh nhẹ hơn, mau tiến hóa hơn. Chứ con người có phương tiện đầy đủ hơn hồi xưa, có tâm ấn nhiều hơn. Muốn gì có nấy, đó là tâm ấn.
Phật hồi xưa không có phương tiện như mình. Cận ngộ người rừng tu chứ đâu có phương tiện gì đâu. Nhưng có phương tiện đầy đủ để cho mình làm, cố gắng làm đi tới chút nữa. Thiếu hành chứ không có tại vì gì hết. Nha. Thiếu hành, cái việc cố hành là nó đi tới.
Không học gì
nào. Không có. Ba không hành thì bây giờ ba đâu có nghe Măng nói gì đâu. Cứ cúng nè, cứ cúng rồi là xong. Ông Phật biết rồi. Ông Phật giải gì thì mình biết mình tạo rồi. Bắt ông Phật giải tạo rồi. Đi xạo chứ đâu đi học cái gì đâu. Đi xạo thôi. Đúng như lý như vậy. Thì thật là bác phải tự giải. Ha. Đi xạo với một Phật làm cho mất. Ha. Thấy rõ ràng tôi nhỏ tôi cũng đi xạo với Phật chứ tôi có làm gì đâu. Chưa thấy hình mắt hồn. Lại. Chưa thấy mắt hồn. Lại. Ha. Tôi thấy. Phải tới gần ông thấy ông không có đá mà. Ông không biết mà. Giờ cái kiến ông cũng cửa. Rõ thế là miếng cặp tông. Không phải là cái ông quan thánh. Miếng cặp tông mình làm mình to vậy. Thấy nó sợ. Mình vô không có gì hết. Chưa tôi lên cái lầu quan thánh ngủ trưa nên đó. Nó thấy con ma là không. Không có gì sao. Mình thấy nó dấn thân nghiên cứu. Nó nghiên cứu. Thấy. Chỉ hình độ nó rồi. Nó nhổ râu nó cũng bằng như vậy. Tôi đã nhổ râu rồi tôi biết. Không có anh chứng nhé. Không có anh chứng nhé. Sự thật nó mới vậy. Còn có ông lên như là. Thì chân ta là quá âm. Sắm mua cái pháo để chế để ấn tiền những mờ cả lên với bắt cặn bắt nốt một cái đùng hết chạy gì đó thương ông dở hơn cái pháo không biết chạy được chịu mình được nói anh tôi dẹp cái chân mới đi không đúng được sao lại có gì được tôi nhờ cái chuyện này thì bất lòng nữa. mình thử thiệt giả, mình thử sợ là không thử, thử là không sợ. Trong những chết mình để khám phá những người kế tiếp khỏi bị lầm lạc. Má, không ăn nào xuống đây không?
Thầy con có hỏi, kính thầy, thầy đã khuyên con như niệm Lục Tự Di Đà, rút về cái ánh sáng từ bi của Đức Di Đà để chiếu rọi cho con, cho hai mở cái sự sáng suốt trong kiến quả.
Mở cái đại trí.
Dạ, còn thầy, thì con có nhiều khi con nghe thầy nói có những lúc mà những người mà bị khổ nạn thì hướng về Đức Quan Âm, còn khi có nhiều người hướng về Đức Di Đà hay gì. Nhưng mà đối với con thấy tất cả Phật Di Đà hay Quan Âm con thấy cùng một gốc hết, đó là con thấy cùng gốc hết, là con thấy mỗi lần con
hướng về Nam Mô A Di Đà Phật là có một
thôi. Tại sao cái phân biệt những cái luồng điển Quan Âm, những luồng điển Di Đà như là
bởi vì người ta
là luồng điển Quan Âm
từ bi cứu độ, nhắc tới đâu ngài tới đó, nhắc là ngài tới. Nhưng mà nó cũng nằm ở trong cái Phật, Quan Âm là một cổ Phật, một vị cổ Phật, hiểu không? Nên Di Đà cũng vị Phật mà thôi. Nhưng mà những cái luồng điển đó là điển chạy toàn cầu gặp đâu lúc đó.
Thưa thầy, có phải là Di Đà là cái luồng điển về sự sáng suốt, còn Quan Âm là những luồng điển về từ bi
cứu độ?
Cứu độ. Còn như Đức Quan Thánh là những cái luồng điển về sự trung trực.
Trung nghĩa. Cái khi mình nghĩ tới Đức Quan Thánh mình hiểu nguyên lý trung nghĩa thì con người mình mới làm vậy.
Tức là tôi có thấy một góc ra
trong cái nguồn gốc thanh tịnh mà ra, tất cả từ trong nguồn gốc con người, từ trong nguồn gốc thanh tịnh mà ra. Cho nói về thanh tịnh, hướng về thanh tịnh, hướng về từ bi là ai cũng chịu. Từ gốc đó mà ra. Con người mà đừng giết người, đừng hung hăng mà nó nghe được những lời từ bi thì tự nhiên hại rồi. Nó cái gốc đó mà ra. Nó cái gốc đó mà.
Ừ, thì từ đó sung sướng lắm. Ừ, làm việc dễ dãi, chủ thương, khách hàng thương. À, một thời gian mình thấy nếu mình đi làm hoài cũng không được, mình phải tự lập ra coi tự buôn bán nó làm sao, tính làm xuất nhập cảnh ở đó làm sao, nhưng mà không được. Sau thì mới chạy đi Nam Giang chơi, đi một tour Nam Giang chơi, rồi từ đó nó mới khai thông ra buôn bán này kia kia nọ, chạy đồ từ Nam Giang xuống để nuôi sống. Mà một mình thì theo tôi lời dư xài luôn luôn. Rồi tôi không có chủ ở nhà. Ở Nam Giang cũng phòng ngủ, mà ở Sài Gòn cũng phòng ngủ, mà quần áo tôi không bao giờ có sẵn sách tay đâu. Chỗ nào tôi cũng có quần áo, tôi xuống là tôi bận, xuống là tôi bận thôi. Đó. Cho nên cuộc đời mình thấy chán, bắt đầu chán đời. Bắt đầu chán đời, thích đi tu. Hồi xưa thích đi tu, nghe cái chuyện tu thích lắm. Thay vì người ta đi chơi, mình đi nghe người ta tụng kinh. À, thích đi nghe tụng kinh, ai chỗ nào tu mình cũng muốn đi nghe tụng kinh. Rồi làm ăn, thấy nguyên là tụi xảo trá không? Mình vô sâu trong vấn đề, thấy là toàn là xảo trá và lường gạt. Rồi từ đó đi sâu xuống như tụi chán, không muốn làm gì nữa. Cũng như con người nó đi tới cái chỗ này, tiêu cực, thấy cái đời là không bao giờ. Ghét nhất là tiền bạc, tôi ghét nhất là tiền bạc, không thích. Thì lúc đó người ta mới cọc cơ để lên, ba người mới cầu được cơ và có thể nói chuyện này chuyện kia chuyện nọ. Vì cái giai đoạn kia tôi cúp đi nhiều, phức tạp cũng vô ích, nói cũng vô ích. Đi tới chỗ cầu cơ thì ban đầu người ta cầu phải ba người, sau này tôi một mình đưa tôi cầu lên. À, tôi nói cái này hay, để mình về phòng mình chơi, đóng cửa phòng lại cầu. Mà nó cầu nói lý lịch người nào, quá trình người nào nói cũng đúng hết rồi. Mình thấy hay quá. Vậy thôi tôi nói thôi, không nên lên cơ mà vô trong tay tôi nè. Cho vô trong tay tôi chứ. Khi tôi muốn cái gì, nắm cái biết vậy. Nó trả lời những câu chuyện rất rõ ràng. Đủ thứ hết. Muốn điển nào thì điển nào xuống. Mà xuống trong tay không à. Nha, biết. tôi nói cái gì nó có cái nấy, quá hay ha. Thì trong cái lúc đó cái tôi cho vô tay rồi cái lần tôi nghe nói vô lỗ tai, nhập từ từ nghe lỗ tai nói cũng hay, nói là cô tôi về, mà bà cô tôi tu dữ lắm, cô ruột rồi, nói má như cô tôi nói là mấy người đã tu khá rồi và đã giáng giái ân trên để độ cho con tu, nói vậy đó. Thì vô càng ngày càng thích thú và tôi lưu ý nghe rồi sau có ông thầy dạy thôi miên, ông nói mày khóa cửa phòng rồi, mày ngó ngay ổ khóa, ngó chừng nào ổ khóa bật ra thôi. khoái quá mà mình thanh niên mà được cái vụ này là ngó bật cái là ta xuống ngó ngang ngang nó bật nó lấy tiền xài chứ gì nữa.
Ngon quá, ông cho bà Tám vô.
Ngon quá.
Rồi. Có
vợ rồi.
Thì ông Tám lập gia đình lúc mấy tuổi?
Rồi 28 tuổi.
Lập gia đình.
Rồi ngon. Ngon hoài không bật. Cho nên xạo. Mấy cha này xạo. Nó sao hả? Mày có chừng thao, mà nói tạp xạo cũng có chừng thao. Rồi, có chừng sợ mày, tôi đâu có sợ ai đâu. Hả? Rồi chạy ra ngoài ngồi kia nó xuất hiện, nói như là mình đừng có ngó người ta ha, 12 giờ trưa mà mày ngó thằng nào nó điên, mình khoái nữa, nhỏ lớn muốn lạp cái phép đó. Có thằng cháu có bà Tám mới ngồi trước mặt tôi ngó nó một cái, nó cười. Hỏi làm gì cười, thấy ông voi ông cười tôi cười, cứ là thấy ông voi cười sắc. Tôi nói mình ngon rồi á. Rồi sau thấy nó cười đá rồi nó khóc, nó chết mẹ rồi nó khóc. Rồi tôi nói bây giờ nghe ông phải tha thứ cho nó đi. Ông bắt tôi đi. Hả? Bắt tôi chết cũng được, để nó về chứ chưa rồi. Bắt cổ nó ra làm sao? Ông nói bắt cổ ra làm sao? Lấy ba gáo nước á, sôi trên đầu nó. Sôi cho nó tỉnh. Tỉnh nó nói, dưỡng đánh con á, gì cũng thưa má con này đi, mà tôi đâu có đánh nó, sơn nước nó tỉnh đó. Rồi cái ông nói, bây giờ mày tin tao, tao là quan thánh đế quân. Hả? Bây giờ mày coi nghe, lấy hai cái tay, xoa trước ngực. Đỏ như mặt quan thánh. Rồi từ đó đi vô phòng á, đi như người ta hát bội. Cái chân trắng không phải mình điều khiển nữa. Đi từ bước một như quan thánh vô phòng. Ngồi xuống cũng bách, ngồi nó nặng lắm. Rồi sau ra trước ngồi vậy. Nơi đây rau á, ngồi vậy. Ngồi vậy á, ta vô mình thấy, mình cứ ngồi vậy, tay chân cục cửa không được, cứ ngồi vậy.
Mấy người cũng mất. Cái ông đó là ông
Tám. Cái ông kia.
À, ông kia.
Hoàng Công á, này vuốt rau nè. Cái tay này nắm cái gươm, ngồi vậy. Mà mất cỡ, cha cứ ngồi vậy qua, cục cửa không được, không làm gì được. Rồi sau tôi nói thôi bây giờ ông ngon đó, ông hiện ra ngồi nói chuyện với tôi. Rồi ông thả diệu kêu ngồi nói chuyện, không có nó ngồi được. Ông nói bị dòm thắng nhất được, thấy hình ông hiện nè. Quan Thánh, ông nói tôi cho con biết rằng, nghe là ông có nhiệm vụ nhưng mà hỗ trợ cho tôi suốt cả một cuộc đời. Nghe không? Thành ra ông chỉ xuất hiện cái lưng thôi, không có xuất hiện cái mặt. Dòm thấy giác trường hiện rõ ra. Từ đó mình thấy hay quá, ngon quá, Quan Thánh bảo vệ gặt được to mình, ngon, Thánh cũng vậy đó. Rồi cái nằm đêm hỏi chứ, con muốn học tiếng gì? Biết ý con muốn học tất cả những tiếng nói của thế giới. Rồi bây giờ thầy bắt đầu dạy con. Ra nằm ở giường đó, hồi đó đâu có biết tiếng nào đây. Nói tay nhìn, bắt cái miệng mình á, ai, mình cũng phải nói ai. Em Buddha. Mấy bà đi ngang như chết rồi nó điên rồi. Bà đâu biết tiếng Anh lên. I am Buddha. Cứ nói nhiều đó thôi. Mà cứ rồi mấy bà đi ngang cứ dồn qua dồn lại tôi cũng I am Buddha. Tôi nói được như đó thôi. À, cả ngày nằm nói bởi vậy khách, cứ nói câu đó rồi cái mấy bà tấn công không được. Rồi tôi nói, ôi trời, nó làm gì quá. Thôi thầy đi khỏi đi thầy, để kỳ sau vậy. Thấy không? Đi, thấy không? Ông nói thôi để thầy tự giả con, thấy không? Thầy đi, nhớ con mới học có mấy chữ mà làm sao biết được. Tôi nói sau này tôi mua sách tôi học. Tôi học thêm. Ừ. Mà dạy người dạy ngon lành lắm, nghe rõ lắm luôn. À, sẽ học thêm.
Hoàng Thánh là trong lành, trung nghĩa, nghĩa khí của Hoàng Thánh. Chúng ta tưởng Hoàng Thánh Đế Quân, nghĩa Đức Phật và làm hộ độ cho gia cang bình an, tu hành tinh tấn. Là chúng ta kính trọng cái nguyên khí, chân lý của nguyên khí phát triển đó. Tâm thành thì được.
Hoàng Thánh Đế Quân không tuần cửa trời, thiếu gì bạn đạo mình giờ cũng giúp nhiều. Thiếu gì Quan Thánh Đế Quân là biểu tượng cho sự trung nghĩa chánh khí, ngài giúp rất nhiều. Vô Vi không phải là số người này, đông lắm không phải là nhóm người này, đông lắm nó to lớn lắm không phải eo hẹp. Có đó. Có chứ thiếu gì.
Khi các bạn thật sự quy không rồi, các bạn có thể liên lạc Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Ngài cũng có thờ oanh liệt tại thế, nhưng một chung quy ngài chỉ ngộ không mà giải thoát. Quan Thanh Đế Quân của sự trung nghĩa thực hiện cho kỳ được chân ý của ngài, nhưng mà đến phút cũng phải bị sơ đạo. Nhờ ai ngài ngày hôm nay mới thực hiện tu được? Có phải nhờ Phật pháp không? Những người chưa gặp được ngài thì có xem lịch sử, có thể xem lịch sử để cảm thông điều này. Ngài đòi lại những cái gì ngài đã mất, nhưng mà nhờ Phật độ quy không mới là giải thoát. Gươm dao không phải giải thoát. Một chút đó ngài đã ngộ rồi. Ngày hôm nay huynh đệ tỷ muội của chúng ta cũng ở trong cái giới tranh giành, gươm dao mánh lớn đủ thứ, lường gạt, lường gạt cả tư, lường gạt bao nhiêu năm bao nhiêu kiếp. Nhưng ngày hôm nay chúng ta bằng lòng rơ cái vũ khí ô trực đó để bước vào tịnh giới, nắm lấy khi giới tình thương và đạo đức. Các bạn cũng không ít đã thực thi tập tập tiến tới hạnh hy sinh. Hy sinh tánh hư tật xấu, tức là bỏ khi giới ô trực mà nắm lấy khi giới tình thương và đạo đức.
Cho nên cái hành trình mình nó còn dài lắm. Lựa những gì trong một thôi, đừng có chặt nghe này nghe kia, nghe nọ, học này học nọ, hư hết rồi. Chắc chắn hư à. Tôi ở trong kinh nghiệm, nhưng mà tôi rất mau cái gì là tôi nói chuyện với ông Tư, bàn với ông Tư, ông nói không là tôi không làm. Tôi không nhờ ông. Cái gì mà ông bác là tôi không. Rồi tôi đi rồi, tôi vô mấy cái nhà thương cùi đó, thấy lấy cây nó yểm trên mặt rồi đủ thứ. À, yểm coi thứ nó thầy nó dạy học từ bi, bây giờ yểm trên mặt coi thứ nó có la không. Yểm thấy kệ. Rồi tôi lên đứng coi thứ nó giảng cái gì kêu bằng nó không à. Thuyết cho một mắt rồi mọi người ra kính nể tôi đi về. Mấy cái chùa chợ lớn rồi mấy chỗ đó tối nào cũng đi, bởi vì hồn mới đi được, ai này không khóa đi, ví dụ vậy đó. Mà mình được thuyết giảng nữa thì ai không mừng. Nhưng mà cái đó rồi rốt cuộc không có đi đến đâu. Cho nên nhiều ông kẹt cái tâm giới địa tiên lại chỗ đó, thấy tưởng đâu mình làm được nhiều chuyện phước đức, mừng. Rồi người ta đưa chiếc sắt cái lãnh kẹt luôn. Cho nên ông thổ địa là cứ ông thổ địa suốt đời, đợi ông thổ địa hoài. Ông thổ địa giờ ông thổ địa hoài đâu có đổi ông. Bởi vì đâu có ai, ông có ăn hối lộ gì, ai ta cũng thương ông, ai ăn hiếp ông đâu. Ông thua địa hoài, đâu có đi được đi lên nữa. Ông làm gì việc đâu, anh có tổn thất gì đâu, anh làm đâu hoài. Nhiều ông bây giờ làm cũng như ông Lê Dân Việt bây giờ cũng làm hoài vậy thôi, ông đâu có đi lên. Cần gì phải đi, không có gì khổ đâu mà nó lo. Cái đó là không có được đi lên được kia. Cũng như bây giờ Quang Thánh giờ cũng là Phật Già Lam vậy thôi. Có chức cho thôi mà ông cũng cứ giữ cửa trời. Có chức là cảm động Ngọc Hoàng Thượng Đế mà phong cái chức cho ông vậy thôi, cho ông đâu có ngồi. Cho nên khi mà mình lãnh rồi là không có cho cãi được. Khi mà ngài lựa rồi thôi chứ không có cục cửa được. Giữ gì đó thôi. Như tôi bây giờ chính trị là không được hả? Muốn nghĩ gì chính trị là không được. Không được. Cứ tu sửa mình, tu sửa mình. Nói cho ta nghe, tu sửa mình có nhiều chuyện đó hết. Tu sửa mình, tu sửa mình có nhiều chuyện đó. Mà ngoài lại không làm gì được hết. Để nói cho người ta nghe. Bởi ngài cho tôi cái sáng suốt để tôi nói cho nên tôi trị bệnh và tôi thuyết đạo, chứ tôi đâu có trị bệnh gì. Chấm 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 à, hết bệnh tới đầy giảng cho nghe cũng tu. Rốt cuộc là tu thôi. Cái tu là tự trị. Còn mình trị bác sĩ giỏi gì giỏi, trị 40% là mừng lắm rồi. Còn bệnh nhân nó phải trị 60%. Cái tu là nó trị được hoàn toàn cho nó. Những người ta châm cứu, người ta phải học sắp đồ khổ cực. Còn tôi giờ một chút là tôi có một cái phương thức của tôi trị. Nhưng mà tôi cách nghĩa từ đầu chí cuối rất thông. Bệnh này nó phải trị như vậy. Mà con bệnh nó khỏe.
À, cả đây cái khối đế tiên. Nó cũng muốn tìm hiểu. Thì đế tiên là cũng như bây giờ. Ông Lê Dân Vĩ đã cái quả cho thế gian. Không muốn đi đâu hết. Chỉ giúp công việc ở đó. Là một người thành tâm để cứu độ, làm việc phước lành, đó là địa thiên. Con người chứ không có gì hết. Người ta nói địa là trên mặt đất, mảnh đất này, mà con người. Cũng như bây giờ cụ có tâm, cụ thấy nghĩa là khi cụ bình hoạn ở thế gian, có bao nhiêu người giúp đỡ cụ. Mà tới lúc cụ chết, cụ chưa kịp cảm ơn người ta. Mà sau đó cụ gặp những hộ pháp, và những bên địa thiên người ta tới. Những y sư người ta thuyết pháp. Hay là cứu đỡ về cái tinh hồn, cái linh hồn của mình. Rồi mình muốn tham gia vô cái đoàn đó học. Thì mình phải học cái phép thần thông đủ chuyện để trở lại cộng tác với những vị đó. Thành ra đây nhiều vị bây giờ đang giúp đỡ cho nhân loại nhiều lắm. Ngay trên mảnh đất nào cũng có hết. Cho nên hồi xưa họ đã phát giác rất rõ ràng. Ở căn nhà phải có ông Thổ Thần. Người Việt Nam có ông Thổ Địa. Đó. Còn phải thờ những vị thần linh đó. Nhưng mà vị thần linh đó đâu phải có cần mình thờ. Nhưng mà tại vì mấy ông trước ông sợ rằng cái hậu sanh quên đi. Quên cái công ơn. Người ta đã làm đẹp mảnh đất cho mình cư ngụ. Thành ra không muốn con người nó bất hiếu bất nghĩa. Cho nên ngài đặt lại để cho mình có một cái tưởng niệm. Và để nung nấu cái ý chí trong lúc mình còn sống. Để sau này mình rủi có chết, mình cũng có tham gia cho cái đoàn tình nghĩa mình giúp đỡ người ta được. Là trong cái lý luận của những người không có tu, suy tư để lại cho hậu sanh như vậy. Còn đằng này chúng ta tu là chúng ta mở từ tầng một hạ trung thượng. Thì cái degree mình tới đâu mình sẽ hòa cảm với tới đó. Cái luồng điển, cái mức độ tới đâu nó sẽ tiến về tới đó. Cho nên mình sửa ngay ở trong cái căn bản xuất phát. Rồi để hòa cảm với bên ngoài. Thì mình có đường lối rõ rệt để tiến. Chứ không phải là không tiến. Còn cái anh kia tu và phù hộ thì không biết mình tiến là sao. Bây giờ ông kia ông nhập. Thì mình thấy mình sáng suốt. Mà ông đi mình thấy mình bằng thần. Thì mình không biết tiến bằng cách nào. Còn cái này mình tự develop, tự khai thác lấy mình. Thì mình thấy cái mức độ bữa nay nó được như vậy. Mình biết như vậy. Mai mình sẽ tiến nữa. Rồi mốt mình sẽ hòa đồng tới trung ương. Tất cả giới tiên Phật thần thánh. Mình thông cảm hết, có cái gì đâu khó khăn. Nhưng mà nói vậy người ta nên nói dốc chứ cho ông Thánh dễ gì liên lạc, đâu có cái gì. Ông Thánh, ông đó hồi trước, ông xưng ông là Quan Công, ông là cũng thể xác con người. Còn ông kia, ông Trần Hưng Đạo, ông cũng là con người. Ông kia, ông Quang Trung, ông cũng là con người. Bây giờ chúng ta là con người, mà con người biết sửa, phục thiện, biết lành, biết điều lành. Thì chúng ta là có cái tư tưởng của một thánh nhân. Thì trong lúc chết thì chúng ta ở thánh giới cái gì nữa. Và biết soạn trong cái cơ thể đâu có lớp lá. À, Mà nếu mà phần hồn chúng ta xuất ra được thì chúng ta từ cái đi này tới biến hóa, bay này tới biến hóa này, thì chúng ta có thể tham gia trong khối địa thiên đâu khó khăn. Ở trong cái cương vị kêu bằng sáng suốt, mà ở trong cái bậc lãnh đạo để làm việc giúp ích cho cái quả địa cầu, chứ đâu có phải là làm việc nhỏ. Cho nên các bạn học qua cái khóa này không có phí công, tôi nói không có phí công, chính tôi là người thực hành ở trong đó mà ra. Ngày nay tôi mới nói, tôi thông cảm, tôi biết chỗ nào tôi nói chỗ đó như vậy, chứ tôi không có coi sách vở gì hết.
Con thấy sao con suy nghĩ là cái thiên đàng nó rộng rãi vô cùng, bao la. Tại sao mà đi qua là phải đi qua cái cửa ông tôn của con gái? Như vậy thiên đàng chỉ có một cửa.
Một cửa nên nó có, cũng có nhiều cửa. Mà ông đi tới đó, ông gặp cái cửa đó thôi, là để tâm chúng sanh tại sao lấy ông ngộ không? Lấy cái danh ngộ không, tu mà ngộ được cái không mới là được. Hiểu chưa? Cái ý nghĩa để giáo dục người tu. Thấy không? Ngài hồi trước Ngài nó đánh cả càn khôn vũ trụ, nhưng mà Ngài phải đi ngộ không? Vậy cho chúng ta giỏi chỗ nào? Anh phát minh được cái gì? Anh tưởng anh hay, mà đâu của mình có thấy ngộ không? Nên ta lấy cái ý nghĩa rất hay để độ người tu. Chứ còn Quan Thánh cũng đi cửa trời, thiếu gì những gì đi vì phiên làm ngày mấy phiên có chừng cũng làm việc gì chứ, còn tại sao phải lên cửa nam? Cho nên con người mình có lửa này, không có mắt điện anh không có sống, có lửa anh đâu có sống, mà lửa hoài với lửa nó rút nhanh anh mới về trời được. Thì quả điện bây giờ anh thấy nó phải đốt nó mới thăng thiên. Còn anh muốn về trời anh không mở cái lửa này làm sao anh thân yêu? Thấy không? À, cái quả quả tương giao nó mới đồng hành, giải tiến. Thấy không? Còn không có lửa anh sao đi nữa? Xe hơi cũng lửa chứ, chúng ta ra rồi thấy nó lửa, không có lửa thì chạy tới được đâu. Thì cái xác mình và cái tâm thức mình cũng là nhờ lửa mới. Thấy không? Còn lửa mà lửa mạnh, lửa trượt, lửa thanh, nó có nhiều loại lửa. Tu đi, tu một thời gian là lên trên nó cũng đem lửa đốt mình. Coi thử, chịu nổi mới được lên cái tầng lửa trên kia. Còn chịu nổi rớt xuống địa, học lại, khóa khác. Đặc biệt như khi, đặc nhân gian như khi, từ đây đặt xúc đạo luân hồi. Rồi hiện thật, chỉ là tu, không thể hỏi ai đi hết. Còn thu nó tiên hoàng hả? Thu nó phải tu hả?
Thu nó sắp điện.
Đi nhiên hả? Đi nhiên ra.
Con chịu tế Phật quá.
Thực tế hả?
Dạ, thấy gì chứ.
Anh đọc thiên đường vô ký á, cái tu vô di mình một thứ cũng như hòa tiện đi lên. Anh tu nhẹ rồi thì cái khối trầm kiệt trong tâm thức anh mất. Lúc đó anh thay đổi thì cái giọng nói nó khác. Và ý là tu thời gian nó đổi một lớp nữa, lòn thế, ngắn gọn một chữ mà bao trùm. Thay vì mình nói tà gian đại hại mà có chuyện, thì sao mình nói chứ khổ hóa khắp là càng khổ. Nên càng tu càng ngắn gọn, người ta thấy cao nhẹ ngắn gọn.
Tôi bảo khen lời những ký thì nghe những người bảo nghe lời những ký thế này
đúng gì
đúng thì nhiều lần vô thì cố ý cũng có dính vô những cái phẩm
nó dính vô, nhưng mà mình thấy đây là cái quệ cuối cùng của thượng đế, không đánh đâu mình đâu có biết được nữa à, không ngài mới đánh đâu, nhưng mà không cho mình chết, không cho mình bị tiêu diệt, không có bị tiêu diệt. Nào, cái cơ hội cuối cùng. Cho nên người cha cực chẳng đã lấy rồi đánh cho con. Ông lập ngục đó là cực chẳng đã. Chính nó đâm đầu đi xuống chứ không phải ông bắt nó đi. Con người làm sai lầm một lần tội rồi tạo thêm lần tội. Một lần tội tạo cái phạm rồi tái phạm nó mới đi xuống. Kêu phạm lần chưa chắc đi xuống.
ăn năn là hối cải hết. Khi người tu vô vi là mỗi đêm tu là pháp luân thường chuyển, mở cái tội. Mà khi bị giải cái tội rồi mình phải chuyển học nhẫn học qua. Cho nên đêm nay thì được pháp nhẹ, đêm mai bị ta chửi tu để nghĩ lên. Nếu tôi chửi lại thì tôi cũng trở lại vị trí kia. Hôm trước như vậy bị kẹt. Vì vị trí đó là vị trí xuống địa ngục. Mà bị người ta chửi mà tôi cảm thông họ là xuống được đi nè. Thấy không? Thì chỉ cái tội. Là chỉ tôi làm sao trở nên một người ân nhân giúp họ.
Cho nên các bạn đã đứng trước kiến vô vi thì quỳ xa, thì cái điển của các bạn chiếu vô đó thì chính bạn làm việc cho bạn, chứ đâu ai làm bạn, ai làm cho bạn đâu. Nhưng mà cái văn minh nó hỗ trợ cho các bạn được nhìn lại, thấy rõ, thấy rõ cái phàm tướng của các bạn. Rồi các bạn dùng ý niệm xa đó là để được cơ hội thấy chân tướng các bạn. Khi mà các bạn thanh nhẹ rồi, chắp tay vừa nhắm mắt là thấy chân tướng các bạn. Lúc đó các bạn mới thấy rằng tôi đã đắc đạo, tôi đã mở huệ trước cái không mà tôi thấy tất cả trong một sắc na, đứng đó mà thấy hết. Cho nên cái kiến vô vi nó quyền diệu do bạn, chứ không phải do trời Phật. À, tâm của các bạn là tâm trời Phật, tâm của các bạn là tâm ma quỷ. Mà các bạn đứng đâu, các bạn dụng tâm hướng về kiến, kiến là tâm. Nếu mà các bạn trượt thì các bạn không có thấy gì, cũng xa thấy cái phạm ngã của bạn mà thôi. Mà khi mà các cái tâm các bạn nhẹ rồi, các bạn xa thấy sự thanh cao, thấy tiên Phật, thấy cảnh trời, trong một nháy mắt là thấy hết rồi đó. Cho nên cái kiến vô vi rất quyền diệu cho người tu học trong thực hành mà kiểm chứng mỗi kỳ mỗi buổi sáng. Nhiều khi các bạn làm sai quấy trong đêm, sáng đứng trước kiến các bạn sợ, tự động các bạn sợ, nhìn mặt này nó sa sút quá tự mình sợ. Sa sút rồi sẽ đi đâu? Mình sợ. Cho nên cái sợ đó nó tạo cái ăn năn, rồi về mình ăn năn mình mới lo tu nữa. Cho nên cái kiến đó nó nhắc hàng ngày, nếu các bạn biết sử dụng nó. Chứ đừng cho cái kiến đó là một vị thánh gác cửa hay là một vị thần giữ cửa, cái đó là sai. Mình đã phá mê tín mà trở về với sự trong lành của cả càn khôn vũ trụ, trở về với thực chất của chính mình, chứ không phải lệ thuộc bởi ai. Nhưng mà tại sao chúng ta phải dùng cái ý niệm Đức Quang Thánh Đế Quân? Ngài là trong cái trung nghĩa. Con người không có trung, không có nghĩa, đâu có mùi vị tình đời. Chúng ta xuống đây làm người mà chưa thực hiện được tình đời. Tình đời là sự trung nghĩa mới có tình đời. Con người không có trung nghĩa, không có tình đời, xạo, phải không? À, cho nên cái giá trị của Quang Thánh thì sánh một vị Phật, bây giờ Ngài là Phật đó. Nhưng mà lưu danh đời đời tại thế. Lúc nào mà nhắc đến Ngài thì cũng còn sự ảnh hưởng, sự trung nghĩa vô cùng sống động, mà nhân gian ai cũng cảm mến và phục cái tinh thần đó. Thì chúng ta tu, chúng ta phải nuôi dưỡng một cái tinh thần như vậy, chúng ta mới có cơ hội tiến về Phật giới. Còn tinh thần của chúng ta bất trung bất tín, làm sao mà tiến về Phật giới? Thì tự mình xác nhận, đứng trước kiến đó, nhìn vô thì thấy cái mặt là ma quỷ, đâu có phải chân tu đâu. Cho nên cái kiến nó rất có giá trị, để cho mọi người thưởng thức lấy mình và kiểm chứng sự tu học, và không có ý lại, không phải đợi ân sư tới điểm đạo, không. Chính mình có lâu ngày rồi mình có thể điểm đạo cho mình, biết trình độ của mình tới đâu. Thành ra không có mê tín, pha mê pha chấp ở chỗ đó. Các bạn có gì thắc mắc nữa không?
Thầy, trường hợp con có mặt thầy nhưng mà ở nhà không có tỉnh chứ. Thì làm sao thầy? Năm một chưa đi về nhà rửa sạch sẽ rồi, chưa ra những quan thánh nếu không để hỗ độ cho tu hành tinh tấn và gia đạo bình an. Mỗi buổi sáng khi đi làm phải đứng trước mặt bên Phật và xá ba lần về cũng vậy, đỡ cho thành kinh điển của mình để xây dựng cái đức tin.
Nhưng mà khi mình tỉnh vậy là đúng 12 giờ trưa, đúng không?
Thưa thầy, cũng nghe nói là như con có một anh ở bên Cao Đài dẫn tu về trại giáo thiền, dường như anh nói rằng khi trong cái phòng thiền nếu mà làm có hai cái tấm kính lớn ấy, thì nếu mà ai đi vào cái trượt điển nó sẽ tống ra ngoài, và thứ hai là một cái điển của quan thánh. Thưa thầy có đúng không?
Anh biết cầu ngài trong giờ.
Kính thưa thầy, con thì
thánh tông luôn.
Con có làm cái gara 42 cái vuông, nói là gara nhưng mà con có cái bếp của insulation thì con đóng làm giúp ở ngoài cái gara mà trong cái nhà. Thì con có gắn hai cái kính ở bộ mà vì cái loại gara cửa đẩy là hai bên vô dòng tới cái kính. Con có cảm giác rằng cái gara của con nó thanh nhẹ hơn cái nhà con ở nhiều. Nhưng mà con hiểu vấn đề mà gắn hai cái tấm kính là trượt điển, mình nó thấy mình mới vừa mở cửa mình vô là trượt điển tốt đấy. Anh cắt nghĩa như vậy con không đủ trình độ nên con kính lại thưa thầy được.
Cái đó khác, cái đó nó không phải, phải có một cuộc lễ thỉnh quan thánh, quan thánh thiệt ở trên trời chiếu điển vô trong miếng kia thôi mà. Cái đó nó không có giá.
Kính lại thầy là khi mà thầy qua nhờ kính giúp mình con cái đó cho con
trực tiếp thờ hình tượng, bây giờ nó nhập vô trong cái hình tượng, nó xin ta đây là mà
trường hợp không đúng rồi mùng một thì sao
anh đại trăm mùng một
chỉ là đóng được.
Nào hồi trước tôi cũng bị, nghĩa là những là thần thánh rồi tới nói lỗ tai ta là gì, tôi bác hết. Muốn ngon lành á, ra ngồi trước mặt tôi đi nói chuyện, ông là ông gì ngồi đây nói chuyện. Nhưng mà nói nhiều cái trúng đó. Ban đầu nói trúng tôi nói không tin, bây giờ là tin trúng, nhưng mà sự thật chưa tin, ông phải hiểu trước mặt. Nhưng quan thánh á, hồi ở Việt Nam á, là y tới trong tay tôi nói tiếng Tây không, tao sẽ giúp mày. Hỏi giúp gì? Tôi đâu cần ông. Tôi mà. Tôi đâu cần ông. Ông nói mày không cần á. Mày không cần, mày vô phòng mày thấy. Ở vô phòng coi. Ông nói mày cứ nhìn cái ổ khóa đó một cặp, tầm mở cái ổ khóa ra. Tôi là hiếu kỳ, tôi vô ngồi đứng nhìn cái ổ khóa nó không mở. Tôi nói xạo. À, mày nói xạo, mày ra lần trước mày nhìn thằng cháu mày nó khùng thiệt. Tôi ra tôi ngồi ở trên đỉnh, thằng nhỏ nó tới nó thăm thôi, rồi tôi nhìn nó một cặp cái nó nói ông voi cười, nó cười. À, tôi nói hay, cái này hay. Nhưng mà cũng chưa tin. Ông hỏi dễ mà còn chưa tin nữa. Bây giờ làm sao chỉ cho nó hết rồi tôi mới tin. Không được, kêu nó ra sao. Ông hô ba tiếng kìa, ông lấy ba gáo nước rồi đổ đầu nó cho nó tỉnh. Nó dường đánh con mà mình đâu có đánh nó, nó dìa mát má dường đánh con. À, rồi cái tôi nói cái đó cũng không phải hay, cái đó cũng phải hay. Ông nói mày cũng xạo ha. Tôi nói không thấy mặt ông mà làm sao tôi tin. Rồi ông lấy cái khăn tắm đó, ông này ông choàng trước ngực tôi nè. Ông nói mày dòm trước ngực này, xoa ba cái vậy đó, cái mặt y như quan thánh đỏ ao vậy. Mà tới lúc đó nên là thôi mày cứ việc đi đi, mày không tin mày đi đi cũng được. Đi quan thánh, đi từ ở ngoài bếp mà đi vô trong phòng mà đi với quan thánh. Tôi đã đừng cho, tao thấy mắc cỡ lắm, tôi đi điểu này kỳ quá, như tụi hát bộ vậy. Vô ngồi cái thích, ngồi mạnh lắm. Ngồi khác hơn tôi, ngồi mạnh lắm, để coi theo sao. Hỏi chứ mày tin chưa? Ừ, chưa, cũng không tin. Bây giờ làm sao làm cho tôi chết được nè. Ông nói mày muốn chết thì dễ lắm, tao sẽ làm, dẫn lên lầu nằm. Thiệt, bóp cổ. Bóp cái hơi thở tôi còn như một sơ chỉ vậy. Tôi nói bóp cho chết luôn đi. Rồi ông nói thương mà, thương đệ tử lắm. Bắt đầu từ giờ phút này trở đi, ta sẽ phải bảo vệ đệ tử suốt đời. Cũng như gạt ra coi vậy. Trên đời này không có chuyện quan thánh mà để bảo vệ người phạm, không có vụ đó. Bây giờ ngon á, hiện lên. Tôi thấy thiệt. Nhà tôi ở có cái vết tường nhờ dòm trước á, hiểu ra một cái áo của quan thánh, áo xanh á, sau lưng thôi, không cho thấy mặt.
Thấy sau lưng
rõ rệt như ban ngày. Tôi nhìn một hồi rồi tôi thấy cái hình của tôi đó, chỗ nào cũng dán hình tôi hết. Khắp năm châu đều có hình tôi hết. Cái hình mà kêu bằng bận quần cục mà ngồi thiền đó. Rồi bây giờ cái hình nó chạy khắp năm châu. Tôi thấy chỗ nào cũng dán hình tôi hết. Tôi nói bây giờ tôi tin. Nhưng mà ông nói chuyện với tôi ngồi đối diện với tôi không được là tôi tin nữa thôi. Tin sau lưng thôi. Tin sau lưng thôi. Thì cái vụ hình tôi á, tôi không tin, mà hồi đó tôi chưa có chụp. Sau tôi đi du lịch, tôi đi Pháp á, ngồi ở chỗ giường bông đó, ông Liêm bắt tôi chụp, bắt tôi cởi hết trời áo, thì không, cởi hết áo trời lạnh mà cởi áo ngồi chụp, chụp cho nó mới có cái hình đó. Rồi từ cái hình đó gỡ đi cùng hết. Rồi lúc đó mình mới thấy, à, ông Văn Thánh nói đúng. Nhưng mà có một chuyện gì tới là cũng, ổng cũng có sự hiện diện giúp đỡ. Rồi có một đêm nghĩa là, cái hồn cũ đi rồi. Hồn cũ đi rồi. Rồi cái hồn mới tới nghiêm chỉnh đứng trước hình Quán Thánh. Nói tên gì? 1000 sanh năm mấy? Giờ mấy nói đàng hoàng? Từ đây về sau con sẽ gặp Minh Sư còn sống. Để gặp tư đó. Rồi con sẽ đi bất cứ nơi nào ở trần gian và con sẽ hưởng tất cả những gì ở trần gian. Thầy sẽ giúp con đầy đủ. Tôi cũng không tin ví dụ đó. Mà thấy bắt đứng đứng một cách như mà không cục cờ được. Ngay ngắn vậy. Rồi cái trở lại ngồi đó thì thấy cái nhà lạ quá. Ai cũng lạ hết. Không có người nào thật hết. Không có người nào mà tôi biết hết. Sau khi vía nó mới giới thiệu. Này vợ của Lương Chí Hằng là tên gì đó. Nói bao nhiêu tuổi rồi. Cưới nó ở đâu rồi này. Nói trời. Rồi cái bà này là bà gì, nói giới thiệu hết thì mình mới biết. Ra là giới thiệu cine, giới thiệu xíu ngoại, há cảo, ăn cũng phải vậy nữa. Không biết ăn. Rồi từ đó là nói chuyện đạo, lo lo về tu thôi. Đi học tu. Đi học, đi kiếm ông tư, tu.
Cho nên tối nay là đẩy, đẩy Thắng đi làm cha. Ông cứ học hồi nào mà chính cái việc giảng tôi nói tôi sạc rồi.
Thấy nó khó nhưng mà nó sướng. Chấp nhận chịu sự khổ. Rồi mình thấy cái cuộc hành hương giá trị của mình. Trong cái khổ nhiều chừng nào thì sẽ đạt tới cái sướng chừng này. Thấy không? Mà Đức Chúa Trời, Thượng Đế sướng khổ đi đôi. Mau hơn mình không? Tiến bộ hơn mình không? Sướng khổ đi đôi. Vui buồn đi đôi. Trong vui có buồn liền, trong sống có chết liền, mới kêu bằng đời đời tự sanh tự diệt, mà tự diệt tự sanh mới là đấng chủ đạo. Cho nên tôi rất mong là mọi người tu đây rồi, không biết một ngày nào bề trên sẽ gửi xuống địa ngục để xem, bởi vì bây giờ đã gửi Tế Công đi rồi, Tế Công có cái mission đó rồi, ông Phật Tế Công dẫn một người ở Đài Loan đi rồi và đã làm pháp bo rồi thì chưa có thượng lệnh của Đức Ngọc Hoàng nữa. Còn nếu có lệnh Đức Ngọc Hoàng sẽ gỡ người Tây Phương đi xem địa ngục rồi về viết lại. Bên Á Châu là có rồi đó. Còn Tây Phương thì tôi chưa biết, không biết chắc một ngày nào sẽ gỡ người đi chép lại những sự thật hiện tại của địa ngục rồi sẽ thấy. Còn người của chúng ta tu nó sẽ có một ngày nào đi tới cái chỗ mà mình có lòng hiếu thảo đối với người đó. Bởi vì một lần đi thì nó mất điện nhiều lắm. Còn nếu có mission của Thượng Đế thì không có mất điện. Cho nên chờ có lệnh được đi thì mình phải có mission, có nhiệm vụ làm rồi mới được. Nó không mất điện. Còn nếu mình mà tự hoang phí với tôi muốn đi xuống địa ngục để tôi xem có phải như vậy không, chắc chắn phải mất điện cả tháng, khổ lắm. Nên không có ai muốn đi là vậy. Nhưng mà về hiếu thảo giữa cứu quyền thất tổ cũng phải có một kỳ đi. À, còn người có mission Thượng Đế cho lại, không có mất. Nhưng mà tôi hy vọng rằng Thượng Đế sẽ cho người Tây Phương đi xem một lần.
Yeah.
Chính nó viết văn mới hay hơn.
Yeah.
Mình dịch sợ người ta không tin.
có cái ông nào hiện tại còn sống ở đó có cái cơ biết là sao mà người ta mới tin hơn.
Cho nên tại sao Phật pháp rất cao siêu mà trong lúc đó chùa bị chặt đầu, Phật bị chặt đầu, bị phá hoại, tại sao Ngài không can thiệp? Vì Ngài không đề xướng điều đó. Chúng sanh tự tạo mà thôi. Dạy người ta học kinh không hiểu kinh, gây sự bấn loạn mâu thuẫn, thuyết Nam Mô A Di Đà Phật sâu chữ bất minh, tạo ngôi chùa làm gì? Trong lầm than và lầm than tăng gia thêm. Chính người bỏ của ra, bỏ công ra cũng chưa học được pháp. Chừng nào mới là được Đức Phật chứng minh là đệ tử? Cho nên tê công xuống địa ngục xem địa ngục cũng có nói rằng có nhiều đệ tử đã mở chùa và đã thu biết bao nhiêu, giáo dục biết bao nhiêu triệu Phật tử, nhưng mà ngày nay Ngài phép bị tù tội và xin tế công cứu rỗi. Nhưng mà tế công đã nói rằng ta không có loại đệ tử đó, không thế nào can thiệp được luật công bằng của trời định. Ngọc Hoàng Thượng Đế là trên hết. Cho nên quý vị tu, quý vị phải tìm về nguồn cội và phải thấy rõ rằng ta có hồn có vía, ta là đời đời bất diệt mới có Đức Phật thành công. Nếu không biết ta là đời đời bất diệt thì không có Đức Phật thành công, chết cũng như tắt đèn. Ngày nay người ta còn thờ phụng và chiêm ngưỡng Phật làm gì? Khi chúng ta chiêm ngưỡng Phật thì chúng ta phải thấy rõ bi trí dũng của Ngài, đại hùng đại lực đại từ bi của Ngài. Chính Ngài đã đạt pháp trong sự thực hiện bi trí dũng mà thôi.
Thế thầy, tại sao cùng một cái pháp lý mà khi hành xong rồi thì mỗi người đều có những kết quả khác nhau? Người thì phá mây, người thì khóc, người thì là nhìn thấy màu sắc.
Cho nên tôi đã nói trình độ tiến hóa của con người nó không có chung một loạt cả. Thấy không? Phật là triệu triệu ức Phật, mà Phật có trình độ riêng biệt. Cho nên lại lấy những cái bằng chứng Phật Thích Ca, Phật Di Đà, Phật Di Lạc ở thế gian tạm ghi danh vậy thôi, nhưng mà nó còn nhiều cái triệu triệu khác nhau, xa xích một đi khác. Chứ không có Phật nào mà quản lý Phật nào hết. Trình độ tiến hóa tôi vô cùng.
Bạch thầy, vậy là cái trình độ của Phật nó có đồng đều nhau không, hay là nó có cái sự hiểu biết, nó có cũng đồng đều nhưng mà cái sự hiểu biết có nhiều chỗ nó khác nhau?
Khác nhau, nó khác nhau bởi những người đi trước, người đi sau nó khác nhau. Nó khác nhau. Cái trình độ đụng chạm ít, trình đụng chạm nhiều, bởi vì nguyên căn Phật là lập tới thanh mà thôi, mới có tới thanh thôi. Mà có Phật mà đi làm việc cũng như ông Tê Công, ông lại khác hơn là mấy Phật. Ông Phật Tê Công là ông đi tới thanh và ông làm việc cho Thượng Đế luôn. Thành ra cái đường của ông rộng hơn mấy Phật kia. Phật Tê Công ấy, ông làm việc chỉ về đời thì thấy rộng nhiều lắm. Rộng lắm, cái nào cũng khai thông được hết, dễ thương hết.
Thế bạch thầy, vậy là Phật cũng là làm cái cấp bậc, nhưng mà cái hoạt động thì nó có vậy.
Có người ta nói tôi không, tôi không chịu tham gia như Thượng Đế, tôi không cộng tác như này, như cái thanh. Thì tôi ở tù trong thanh, kẹt trong thanh. Nhưng mà tôi thích cái đó, thích là ở tù đó. Cho nên các bạn mà đổi danh hiệu mà Nguyễn ra thích thì các bạn bị kẹt tới chỗ đó. Thích là kẹt. Còn không thích thì không có kẹt. Hiểu chưa?
Tất cả cũng là con người mà thôi. Tất cả cũng là sanh linh bị đọa mà thôi. Chứ không phải tầm thường đâu. Mà khi mình hiểu và thanh điểm, mình có được cứu độ. Cho nên tại sao ông Tê Công cũng tu mà ông ăn thịt chó mà vẫn Thượng Đế vẫn kiếm ông làm việc? Bởi vì ông độ, cái tâm ông đâu có ăn, tâm ông đâu có hưởng. Tâm ông chỉ có độ thôi, không có hưởng. Còn người ta hưởng thì là người độ.
Cho ông Tế Công đơn đổi thi thâm cách nào?
Hả?
Ông Tế Công đơn đổi thi thâm cách nào?
Đổi thi thâm là ông nào?
Lỗ thi thâm
trong trình về rồi
đó. Hả?
Ông đổi thi thâm trong trình về rồi đó. ông ấy cũng đi tu, mà tu biết rồi, tới công thì có tiếng, tới công thì có tiếng, tới công thì đang hành sự rất nhiều.
Tới công đâu qua công?
Không, Phật tới công, ông hòa thượng, ông hòa thượng tới công, huệ thượng hòa thượng tới công là nổi tiếng ở bên Tàu, hòa thượng tới công là nổi tiếng. Phật sống mà, Phật sống
ở Manila, ở thầy Đài Loan cũng thờ tới công, đường Phật tới công. Ông trị bệnh bằng điển mà, nó cũng giống như cái của mình. Ngồi ở đây có thể trị người ta nhức đầu, phóng điển tới chỗ khác.
Ông tới công với ông tiêu diệt tướng quân khác nhau.
Tiêu diệt tướng quân khác, cái đó là ông đó là lo hành sự về phần hồn, tiến hóa tu hành. Tế công tiêu hơn hơn đó, tự do hơn không? Tiêu diệt tướng quân làm việc nhiều lắm.
Thế là sao gọi là tướng quân?
Hả?
Tại sao gọi là tướng quân?
Tướng quân ý mới có cái hoa để đưa dâm lên tiến hóa, đưa vô đó để học hành gì để đi tu. Phải có tướng quân mới có hoa. Khi mà anh quản lý số sinh linh lớn như vậy, anh phải có hoa, không có hoa không được. Không có tướng chức không có làm gì được. Anh xuống địa ngục cửa nào cũng phải tướng hết á. Không có tướng đâu có sợ. Cho nên đi trong bộ đội cũng như một ông tướng, ông coi biết bao nhiêu mà thấy ông đó tầm thường người ta, nhưng mà ông lính nó phải sợ. Lễ ghê lắm. Mà cái đó là cái của Thượng Đế ban thôi. Cũng như tướng Võ Nguyên Giáp này cái nó cũng vậy. Nó cũng phải có cái tướng tinh, nó mới ở lâu như vậy. Tướng trời mà. Hả?
Ông làm tướng quân lãnh nhiệm vụ dẫn dắt các linh hồn như vậy, thì ông cứ giữ hòa cái chức đó hay là ông có thay đổi?
Ông giữ hòa cái chức đó, phải giữ hòa cái chức đó.
Nhưng mà biết
ông tu, ông làm được công quả nhiều thì bề trên cũng cho ông tiến tới. Cũng như ông Quan Công bây giờ là ông Phật già lắm, nhưng ông vẫn tuần cửa trời. Bởi vì cái trung nghĩa sắc khí của ngài nó mạnh, ma quỷ nó phải nể. Nhưng mà ngài là thật sự là Phật già lắm, Phật tổ đúng rồi, nhưng mà phải hành sự để chuộc những cái tội hồi xưa mình giết người.
Cũng cần phải đánh tóc mồ hôi liền.
Mà con đọc trong đó con thấy thường thường như là thơ của ngài Văn Thù Sư Lợi chẳng hạn, là nó như tiếp dẫn tổ sư kia đó. Thì mấy ông đi tiên thơ thua hết rồi.
Không phải là không chịu nói. Không như thơ của Phật Tế Công, thì giống như thơ thơ tôi vậy. Tế Công hay
thời Tô Huệ Năng á. Nhưng mà uổng là hồi thời đóng ra thơ mà không ai đáp được.
Đâu có trình độ. Thì hồi đó nó không có cái phương tiện giao thông. Có nhiều người giỏi, không có phương tiện giao thông. Bây giờ ta gửi thơ rồi được. Chơi thơ bể ốc học báu như phải thầm thường đâu. Thế vậy mà nặng lắm á.
Nhiều người thờ ông Phật Tế Công, kêu gọi đệ tử hàng triệu người đi theo. Nhưng mà chết rồi, địa ngục cũng phải học lại. Rồi khi mà gặp Tế Công xuống thì cũng là năn nỉ ngài giúp đỡ, con là đệ tử của ngài, thờ ngài trên bàn hàng ngày. Tế Công nói, tao không có loại đệ tử đó. Thấy không? Bởi vì đi không có. Nếu mà nó biết đem ngài trong tâm nó và nó sửa nó như ngài thì khỏi xin Tế Công khỏi đời. Đương nhiên Tế Công phải học đời. Thấy chưa? Còn nó không chỉ thực hiện trong tâm nó, mà nó chỉ thực hiện ngoại cảnh và chỉ cho người khác theo ngoại cảnh mà thôi. Con hướng trở về sự căn bản sự có của nó để đóng góp cho cả tôi xây dựng trong minh đạo pháp giới thì nó bị kẹt. Bây giờ ông Tế Công cũng chẳng làm gì hết, luật là luật. Cho hỏi cho ông Tế Công tại sao ông không cứu đệ tử ông, nó xưng là đệ tử mà ông không cứu? Tại vì ông thấy rằng đại từ bi đã cho nó học để tiến, ông cho nó học bài đó xong là sau này nó làm sao tiến. Nhưng mà ngài nói không phải là ngài bỏ nó chết luôn, nhưng mà ngài nói tội con phải chịu. Còn đệ tử của ta không có loại đệ tử này. Thì để kích tiến và cho nó học mau hơn. Cũng là cái câu ngài cũng có độ, để cho phần hồn nó sớm trưởng thành hơn. Rồi dễ tu, ăn năn dễ tu. Cho nên mỗi khía cạnh của chân lý đều hợp tình hợp lý hết. Người phàm nhiều khi dòm một khía cạnh mà thôi, rồi đâm trong mê loạn đó.
rồi lầm tin lầm tưởng, tự tạo sự sai lầm cho chính mình thôi. Một đúng đắn nó không phải vậy. Cho nên ở đây mình nói là ông tu ông đắc, bà tu bà đắc là vậy đó.
Kính thưa thầy, mời lên kính thưa thầy rằng cái hôm thầy cho chuyển cho tụi con đi tới Ác Môn để thăm cái người hấp hối đó, thì mang lên kính thưa thầy rằng thầy muốn cho tụi con học hiểu bài học gì qua cái sự mà sanh diệt chuyển tiếp ở thế gian mà ai cũng biết, thì ngoài ra có cái bài học gì về đạo pháp cao siêu xin thầy giảng dạy cho
để biết, để quý giá về vấn đề điển, mà vấn đề điển có thể hỗ trợ. Cho nên để cho hiểu rõ, để sau này mình thấy cái giá trị của cái điển, rồi mình mới truyền bá cho những người khác tu cách vững chắc hơn. Và cái điển này hữu dụng chứ không phải vô dụng. Cho nhiều người hiểu tu mà không biết sử dụng. Từ ngàn xưa tới bây giờ, khi ông Tế Công, ông Phật Tế Công dùng điển trị người, thì bữa đó mình đi là dùng điển để trị người. Mình ngó, mình dồn không, rồi cho nó nghe băng mà nó được nói chuyện. Thì đến giai đoạn để mọi người thấy rằng cái tu cũng có phí không, họ sẽ giữ đó và truyền bá giúp đỡ. Ở một cái khu vực nào mà có người tu như vậy, đỡ cái khu vực này. Hiểu cái giá trị mà mình tu, mình không có ngại nữa.
Có Phật chuyển tàu, có Phật Tế Công, ông đó chỗ nào cũng đi, Địa Nghiêm cũng đi, chỗ nào cũng đi, mà ông thắng không có bị lơ cuốn, ông tự giải thoát, thấy không? Rồi biến hình những này kia kia nọ, những vị tiên rồi này kia kia nọ, rồi chỗ nào ta cũng tới. Nhưng cái tu phải đời đạo xong tu, tôi hòa trong đời mới tìm chân lý. Lúc ăn cũng là chân lý, lúc ngủ cũng là chân lý. Đang học chân lý này. Không phải là lúc tôi xem kinh hay chân lý. Kinh như đâu mà ra? Do tất cả những sự kẹt không kết thành một đường lối chiếu rọi để tự tiến mà thôi, thì mình kinh giả. Rồi cái nào cũng là chân lý hết. Mà nếu mình không biết thì không có thông minh. Dù mình để cái cuốn sách chân lý trên đầu ngủ 24/24 cũng không biết chân lý. Nhưng mà chân lý nó nằm trong ta và ngoài ta rất rõ ràng. Một hộp cắt cũng là chân lý mà không biết. Thờ phượng một chân lý nào đó là sai lầm. Tất cả đều là chân lý. Cho nên phải có vô vi, nó mới hiểu vô vi là sẽ diễn biến. Điển nó mới phóng vô tất cả. Chỗ trượt, chỗ thanh, chỗ thấp, chỗ cao, chỗ nào điện nó vô cũng được. Bởi vì nó không có bị thôi, không bị hư. Chỗ nào nó cũng vô được. Còn lấy cái phàm tâm vô là kẹt. Lấy phàm tâm vô là kẹt. Cho nên khi kinh Phật ta để, có Phật chuyển tàu, có Phật Tế Công. Ông đó chỗ nào cũng đi, Địa Nghiêm cũng đi, chỗ nào cũng đi, mà ông thanh không có bị lơ cuốn. Không tự giải thoát được. Thấy không? Rồi biến hình những này kia kia nọ, những vị tiên rồi này kia kia nọ, rồi chỗ nào ta cũng tới.
Phủ nhận sự thật, học chân lý làm sao học được. Xưng danh Phật mà không biết chân lý làm sao mà tiến hóa.
Tôi không làm điều đó. Trừa
trong trước nó có thân không biết tìm không? Cho nên ông Tế Công ăn thịt cho mà ông vẫn đắc đạo. Còn thằng kia ăn chay trường rồi xuống ông phủ là phải nhờ Tế Công can thiệp. Tại sao vậy? Thưa ông Tế Công can thiệp cho tôi ăn chay trường mấy chục năm, bây giờ đem xuống đây giam tôi nữa. Tại vì mới làm bậy. Mày tu mà mày không có biết đổ, không biết sửa mình làm sao đổ. Tưởng ăn chay là đâu à? Tưởng ăn chay rồi đắc đạo, rồi đi làm bậy. Ở tù là tại vì sự làm bậy thôi. Lấy dễ thưa che mắt thánh là cái tội nặng.
Ở tù
Còn tại sao ta ăn thịt chó mà ngày nay tao tới thăm mày được, mà ông Diêm Vương phải rước tao? Là tại vì tao đâu có ăn thịt chó, tao cứu chó, tao đâu có ăn thịt chó. Nghe không? Thấy khác không? Cứu chứ ông đâu có ăn. Còn đằng kia nó khi mà nó lấy cái chiêu bài ở bên ngoài, nhưng mà ở trong nó là bậy, thì nó phải bị xử tội. Nghe không? Cho nên bên pháp lý của mình, thằng nào làm bậy thì bị cái đó. Cả trăm ngàn cặp mắt nó theo dõi. Nghe không? Làm sao anh phải theo dõi để mở ra? Cho nên cho tự do, cho bình đẳng mới dẫn tiến con người. Còn nếu mà làm quy củ như mấy cái chùa này kia cái nọ thì các con đâu có ngồi xung quanh này nói chuyện được. Phải không?
Tiểu sử Phật sống Thế Công. Phật sống Thế Công người đời Nam Tống 960-1276, nguyên quán thuộc huyện Thiên Thai, tỉnh Triết Giang, họ Lý, tên Tu Duyên, quy y tại chùa Linh Ẩn ở Tây Hồ thuộc Hàng Châu, pháp danh Đạo Tế, vì thường dùng kế giả điên để cứu đời nên thế nhân thường gọi đùa là Tế Điên. Thân Phật sống là Kim Thân La Hán, hóa thân là Giáng Lâm Tôn Giả, thông hiểu sâu xa tam muội, tức là chính định, điều tâm tĩnh tọa để đạt trạng thái trực giác, vô tư lự hầu thấu triệt cùng liễu ngộ Phật Pháp. Ý là muôn pháp vốn xuất hiện bởi tâm, vạn pháp duy tâm sở hiện, và tu thẳng tâm Phật không nhờ phương tiện, nên nói tu tâm không tu miệng để trở thành Phật sống. Tu tâm bất tu khẩu, tố cả tự tại Phật. Vì lẽ các tăng ni thời đó chỉ giới khẩu không giới tâm, cho nên Phật sống mới lên tiếng cảnh tỉnh để giúp họ giác ngộ. Ngài thần thông quảng đại, cứu nhân độ thế, trượng nghĩa phò nguy. Đối với bọn giả thiện chuyên làm điều ác, Ngài thường giễu cợt để khiến bọn đó giác ngộ. Nhưng riêng đối với lũ làm ác không biết hối cải, Ngài thẳng tay đả kích không ngần ngại, khiến người đời rất ư khoái trá. Bởi vậy mọi người gọi Ngài là Thánh Tăng, tôn Ngài là Phật sống, hẳn chẳng phải do sự ngẫu nhiên. Phật sống từng ở chùa Tịnh Từ, chùa gặp quả quạng, cần gỗ để trùng tu. Phật sống hành hóa tới Nghiêm Lăng, dùng áo cà sa trùm các núi, nhổ trụi cây đem thả sông cho trôi về Hàng Châu. Ngài về báo cho chúng tăng trong chùa là gỗ ở trong giếng hương tích. Chúng tăng chạy ra coi thì quả nhiên có thật những chuyện lạ như vậy, đời truyền tụng rất nhiều. Khoảng năm Gia Định 1208, Ngài viên tịch an táng tại tháp Hổ Bào. Phúc Lâm Chung có làm một bài hát ca viết lục thập niên lai lan tạ, đông bích đã đảo tây bích, ư kim thu thập quy lai, y cựu thủy liên thiên bích. Hát rằng 60 năm đời ta tan tác, tường phía đông xô tường phía tây, góp nhặt mãi vẫn về tây trắng, nước liền trời biết một màu mây. Sau khi nhập diệt, có vị tăng gặp Phật sống dưới chân tháp Lục Hòa. Trong thư gỡ về có đính kèm một bài thơ như sau: thơ ức tích diễn tiền đương nhất tiễn, chí kim do giác cốt mau hàng, chỉ nhân diện mục vô nhân thức, hữu vãng thiên thai tẩu nhất phiên. Dịch: nhớ xưa trước mắt chắc tên bay, xương thịt cớ sao lạnh lúc này, mặt mũi hỏi ai còn nhớ nổi, thiên thai ta lại tới vui vầy. Như vậy là Bồ Tát đã hứa hẹn sẽ trở lại trần gian. Phật sống suốt đời cứu độ hành hóa, dạo cõi nhân gian để chọc tức chọc cười, không lo lắng ngại ngùng tu hạnh đầu đà, tức là tu khổ hạnh. Hành đạo Bồ Tát một manh áo cà sa rách rưới, vui cảnh đời thoát tục, đôi giày rách sũng nước ngập bụng, tay cầm quạt bồ chẳng sợ, trên cao dưới thấp, đỉnh đầu sáng chói hào quang, gió chẳng dập, mưa chẳng vùi, há còn cần nón lá. Chân không lạnh nóng chẳng xâm phạm, cần chi áo mặc. Không khắc thực vì chẳng đói khát, lười trang nghiêm vì thiếu gia long. Khôi hài cười cợt, kết thiện duyên rộng rãi, trần thế chẳng lánh mặt, tìm tiếng cứu khổ trăm họ, dành nhau tôn kính, từ bi vô lượng, thánh đức tuyệt vời. Không một tăng sĩ lánh đời ẩn tu nơi chốn thâm sơn, cùng cốc nào sánh nổi. Mỗi lời mỗi tiếng như gai nhọn, dao sắc châm chọc, lìa nhà từ miền ngũ nhạc, tri thức vốn khoan dung. Cho nên đời sau chốn cửa Phật, nào tự cho mình là thanh cao, ắt tránh né không bàn tới. Vì vậy mà một bậc cao tăng thánh đức bị mai một không hiển lộ nổi. May mà Phật tôi từ bi không than oán, không chán nản, sống siêu thoát ngoài vòng tục lụy, thể hiện pháp thiền khắp chốn, thực hành Phật pháp mang đầy sắc thái vui tươi, cho nên đại danh thiền sư vang dội khắp nơi, tinh thần xuất thế vĩ đại, chuyển thành công lao nhập thế tích cực, thực quả là gương sáng cho những ai ngày nay học Phật tu đạo. Cho nên khi được đời tặng thánh danh Phật sống, kể cũng hữu lý lắm vậy. Nay gặp thời mạt pháp, chúng sinh bị lửa dục thiêu đốt, đắm chìm biển khổ, Phật sống quyết tâm cứu độ người đời, cho nên diệu pháp thần thông ngày trước lại tỏ ngờ, phát nguyện hiện thân trở lại, giáng lâm thánh hiền đường, hướng dẫn nguyên linh dương sinh dạo thăm âm phủ, sưu tầm những bằng chứng xác thực để răn đời. Từ đấy những điều bí mật tại địa ngục được tiết lộ, tạo thuyền từ để cứu độ chúng sinh. Những ai có phước được tắm mưa pháp, vĩnh viễn xa lìa đường ác. Vĩ đại thay, tác phẩm lớn lao đã hoàn thành, còn lưu lại muôn đời ghi nhớ hoài đức lớn. Tổng viết: đương đầu hát bổng quán hồi thế thượng mê đồ, nhất tiếu niêm hoa bản thuộc thiền môn diệu quyết. Nhân sinh như hí diễn đắc xuất thần nhập hóa, vạn pháp quy tâm biến du địa ngục thiên đàng. Lời tụng đem đạo vào đời, kêu gọi mọi người tỉnh ngộ, cầm hoa cười mỉm, cửa thiền diệu pháp bí truyền. Một vở tuồng đời đóng vai vào thần ra Phật, nhập tâm muôn pháp, dạo khắp địa ngục thiên đàng.